This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Xin được mến chào quý vị. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin trước nhất chào Như Tuyền. Và vâng, Michael cũng chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Hôm nay, thành phố Dallas cũng có những ngày trời rất là dễ thương so với mùa hè, không có nóng lắm so với những ngày trước. Luật sư có một ngày làm việc nhiều niềm vui hay không ạ?
Thì sân ngành này cũng rất là đẹp, như thế lâu lắm mới có một ngày chỉ là cao không tới 90.
Dạ. Và nhiều gia đình cũng bắt đầu, nhiều gia đình đã nghỉ sớm để chuẩn bị vui lễ độc lập cuối tuần. Chắc là gia đình của luật sư cũng bận rộn ha.
Dạ, trong cuối tuần này thì bên gia đình thì không có đi đâu như thế này, nếu mà đi là đông lắm. Quý vị mà lái xe ngoài đường cẩn thận nha, hay là ra sân bay thì đi sớm nha. Yeah.
Đúng rồi, dễ kẹt xe. Và thưa quý vị, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần nhé, trên làn sóng 1600 AM. Ngày hôm nay thì chúng ta luật sư sẽ kết thúc chương trình lúc 3:40, nên quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch nè, rồi hồ sơ đầu tư dạng EB-5 hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ và gọi vào ngay cho chương trình nha. Số điện thoại trực tiếp của chương trình Như Tuyền xin nhắc là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và quý vị cũng biết là luật sư Michael Cao có văn phòng được thành lập từ năm 1998 cho đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ, và rất nhiều gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về những hồ sơ di trú và nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại cứ gọi vào nhé. Hoặc là những hồ sơ dạng EB-5, hồ sơ du học vân vân, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để tham khảo cùng luật sư. Xin được mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Hello. Hello, hello. Xin mời ạ.
Hello, dạ thưa, có phải luật sư Cao đó không ạ?
Dạ đúng rồi, luật sư đang nghe.
Dạ chào anh.
Dạ vâng, dạ thưa, chào luật sư ạ. Dạ thưa luật sư, tôi có một cái thắc mắc, tôi muốn hỏi luật sư đi. Dạ thưa, tôi có một người em gái đó, tức là coi như là cô ta được đi qua đây theo cái diện là chồng bảo lãnh rồi đó. Dạ vâng, thì tức là coi như là đã đủ chồng bảo lãnh rồi. Nhưng mà sau khi chồng bảo lãnh phía lập hôn thú rồi đó thì được 3 năm thì cô ta thôi cái anh, tức là ly dị. Vâng. Thế thì bây giờ sau khi đủ được 5 năm thì cô ta lập hồ sơ xin đi thi quốc tịch. Tức là trong kỳ thi quốc tịch vừa rồi đó, thì tức là trong cuộc thi quốc tịch đó là cô ta được cái trả lời của cái mẫu EN-652, tức là về nói là init test và history thì pass. Nhưng mà sau đó thì họ có nói câu là phải thi lại cái phần gọi là understand English. Thì trong cái understand English đó thì thực tế tức là khi người em của tôi đó là người officer hỏi thăm đó, thì họ có hỏi cô ta một câu là tức là khi mà cô ly dị với cái người chồng như vậy đó, thì trong thời hạn mới có một năm là cô vừa được cái thẻ xanh thì cô lại ly dị luôn. Nhưng mà nói chung thì cô em tôi thì tiếng Anh cũng không được gọi là hiểu rõ cho kỹ lắm. Thành ra đến đoạn đó thì ngập ngừng không dám trả lời được. Thành ra là họ đánh rớt cái kỳ thi quốc tịch và họ nói là phải làm lại cái phần understand English như vậy. Thì tôi xin hỏi luật sư là trường hợp như vậy thì có phải là sở di trú đó họ đang muốn điều tra lại của cái vấn đề của cái thẻ xanh 10 năm của cô em tôi không, hả luật sư?
Dạ thông thường chắc là không đâu anh, nếu mà phải đoán là không đâu anh. Dạ, tại vì mình đi thi quốc tịch căn cứ theo 5 năm chứ không phải là 3 năm vợ chồng. okay. So, cái câu trả lời là thật sự là người ta nghĩ là mình không hiểu anh. À, anh nhớ nha là...
Dạ vâng, đúng, dạ dạ. Tức là cô em tôi không hiểu cái chỗ đó là tại sao lại hỏi đi. Dạ vâng, dạ.
Khi mà Việt Nam của mình đi thi quốc tịch, nếu mà rớt nha, nếu mà rớt á, thì Marco sẽ đoán là 90-95% người rớt là vì cái đơn chứ không phải là cái 100 câu hoặc là viết câu đồng câu. Rớt là rớt vì cái đơn. Là khi mà nó phỏng vấn cái đơn đó, mình không hiểu, mình trả lời không được. Còn khi trả lời không được nó rớt. À, mình sẽ có cơ hội thứ nhì anh. Mình sẽ có chắc có 2-3 tháng nữa người ta sẽ hẹn lại. Người ta sẽ tiếp tục ngay cái giai đoạn đó. À, cái chỗ mà mình bị rớt thì người ta sẽ tiếp tục cái khúc đó. Còn những gì mình đã đậu rồi, người ta không phỏng vấn nữa. Coi như là mình đã pass rồi, mình đậu rồi.
Tức là có phần phần in
chỉ có thi cái phần đơn thôi.
Nói đi thì bỏ.
Anh thôi. Dạ, dạ. Vâng.
Chứ không, tại vì tôi có xem nghe một số người nói là cái vấn đề là sợ cái chuyện mà là cái đó là hình thức câu hỏi của phỏng vấn lại cái cuộc thẻ xanh 10 năm chứ là không phải chuyện đó cả người dựa.
Dạ không anh, là tại vì mình căn cứ theo 5 năm mà, thì mình có sao mà nói vậy thôi. Thì bây giờ tôi ly dị chồng tôi, tại tôi qua đây rồi sống chung là hai người ông hợp nhau rồi, cứ gây lộn như vậy thì chia tay thôi, chấp nhận thôi, giờ sao?
Dạ vâng, dạ rồi, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều, dạ xin chúc luật sư sức khỏe, dạ cảm ơn cô Như Tuyền.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh nhé. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nếu có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư dạng EB-5 hoặc là những hồ sơ bảo lãnh thân nhân, người thân của quý vị hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè. Quý vị muốn quyền lợi của quý vị được bên vực một cách đúng đắn nhất thì hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Việt Nam, Houston cũng như hai văn phòng tại Dallas, Fort Worth của chúng ta để thuận tiện phục vụ quý đồng hương của mình. Một văn phòng trong Asia Times Square và một trong Cali Saigon Mall. Thưa luật sư, cuối tuần này thì chắc là thường thường là văn phòng làm việc, không có làm việc vào Chủ nhật phải không luật sư?
Dạ, như tiền là tại vì ngày mai chắc là văn phòng bắt đầu cũng nghỉ từ từ rồi. Mình tại vì biết sao cuối tuần là ngày lễ.
Dạ.
Thì thứ hai là ngày lễ rồi thì đôi khi nhân viên văn phòng thì một phần sẽ nghỉ sớm để nói chung là đi chơi nghỉ hè. Dạ.
Dạ, nướng thịt rồi coi pháo bông.
Dạ.
Dạ cùng
du lịch. Dạ,
dạ vâng. Có cũng rất là nhiều gia đình đã bắt đầu trong những chuyến nghỉ hè rồi. Quý thính giả đang nghe chương trình, nếu mà có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào nha. Hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị cũng đừng ngần ngại hãy gọi vào để được luật sư Michael Cao tư vấn trên làn sóng. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Như Tuyền sẽ đón điện thoại khi quý vị gọi vào. Thưa luật sư, vừa rồi thì trong tuần trước mình có nói về cái vấn đề dạng đầu tư EB-5 đang có cái thuận tiện như thế thì nó vẫn đang trên đà tiếp tục như vậy hay là có những gì thay đổi hay không ạ?
Dạ vâng, EB-5 nó có thay đổi như Tuyền. EB-5 nó thay đổi là một cái chuyện rất là nặng, là tại vì cái bộ luật EB-5 trung tâm vùng tạo ra công việc gián tiếp căn cứ theo trung tâm vùng thì 30 tháng 6 vừa rồi nó hết hạn. Cái vấn đề là Quốc hội phải gia hạn lại, phải ra một cái bộ luật EB-5 mới tiếp tục cái bộ luật cũ thì mình mới có thể là tiếp tục nộp hồ sơ, có visa, có phỏng vấn này kia. Hiện tại Quốc hội Congress ở trong Senate thì người ta đang nghỉ hè, chắc là qua 4/7 ngày độc lập, ngày Independence Day thì người ta sẽ làm việc lại. Hy vọng là sau đó người ta sẽ gia hạn lại cái chương trình, nhưng mà hiện tại thì là cái chương trình nó đã tạm ngưng ngày 30 tháng 6. Không biết bao lâu nữa thì là sẽ bỏ hy vọng vào lại.
Quý vị hãy gọi vào cho chương trình nhé. Nếu có những câu hỏi nào thắc mắc về những hồ sơ di trú nhập tịch, rồi những dạng đầu tư dạng EB-5 hoặc là những tai nạn xe cộ của quý vị gây thương tích cho cá nhân quý vị mà quý vị muốn là quyền lợi của mình khi mua bảo hiểm được bênh vực một cách đúng đắn nhất thì đừng ngần ngại hãy tham khảo với luật sư Michael Cao. Và xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả cho như thường hỏi là thường thường người Việt mình á, cứ hay nói là insurance 1,5 triệu và có nhiều người thì họ nói rằng một là one way, hai là nó phải cover hết, còn 1,5 triệu thì là như thế nào ạ?
Dạ vâng, đôi khi mình nói vậy nó dễ hiểu lầm lắm. Giống như là nhiều người ta nói là tôi có 2 triệu đầy đủ, nhưng mà thật sự có đầy đủ không? Nhiều khi mình mua collision nhưng mình không mua comprehensive, không mua PIP, không mua UM. UM rất là quan trọng nha. UM là Initial Motor Risk, trong cái trường hợp mà người ta đụng mình, người ta không có bảo hiểm, lỗi người ta. Nhiều người ta mua 2 triệu nghĩa là liability cộng thêm collision, nghĩa là nếu mà bị đụng xe không cần biết lỗi ai, nó, cái hàng bảo hiểm mình nó vẫn sửa xe mình. Nhưng rất tiếc là bên kia không có bảo hiểm. Thì cái cuối cùng đó là mình bị thương mà bên kia không có bảo hiểm, thì bây giờ sao? Nó không có đền cái thương của mình, nó chỉ có đền cái xe thôi, tại vì mình mua đền cái xe. Theo Michael thấy á, nếu mà mua bảo hiểm á, thà là nói đúng cái tên của, đúng cái từ của nó là BOD, mua UM, mua PIP, mua METE, mua Collision Comprehensive và vân vân, dễ hiểu hơn. Chứ nhiều khi nói 1.5 triệu, 2 triệu không hiểu. Triệu rưỡi là gì? Triệu rưỡi có UM không, hay là có PIP không, hay là METE, vân vân. Cái đó nó, một khi mình nói chữ PIP là rõ ràng lắm, hiểu liền rồi. Một khi mà dùng chữ UM là hiểu liền, UM, UIM. Dạ, dạ.
Dạ. Nếu như thế thì trong trường hợp những người mà họ xe của họ đã cũ rồi đó, mà họ nghĩ rằng là trị giá cái xe nó chỉ còn vào khoảng là 3.000, 4.000 ví dụ vậy đi, thì họ muốn tiết kiệm một số tiền, thì trong trường hợp này luật sư khuyên là mình nên mua những cái gì cần thiết ạ?
Theo Michael thấy là cái xe, yes, nó có giá trị không có giá trị, nhưng mà cái xe không bao giờ là quan trọng bằng cái con người mình, cái sức khỏe của mình. Đương nhiên cái xe thì mua liability thì bên kia có lỗi nó đền mình. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mà theo ý kiến của Michael, Michael sẽ mua là cái PIP, cái UM, cái những gì mà nó bảo vệ cái con người của mình, nó quan trọng hơn cái xe nhiều. Cái xe bị tông cũng lắm bỏ 50.000 sửa nếu mà không có bảo hiểm. Cái người bị tông mà bị đền 40-50.000 vô nhà thương emergency này kia không có được cứu như tiền nếu mà không có bảo hiểm. Theo Michael thấy là cái UM rất là quan trọng, cái PIP rất là quan trọng.
Như thế thì nếu mà quý vị nào mà muốn tiết kiệm tiền, bảo là ô xe mình cũ rồi không có mua 2 chiều nó phí quá, tại vì 2 chiều nếu mà mình đụng xe thì cái xe mới họ đền mấy chục ngàn đi, mà cái xe cũ họ đền có mấy ngàn thôi. Thế thì mà mình bán như thế nhưng mà trên cái giá của họ là nó còn rẻ hơn như thế nữa, họ định giá sẽ rẻ hơn nữa, thì có thể là đền vài ngàn thôi. Nhưng mà theo như lời luật sư khuyên thì cái UM rất quan trọng, cũng như cái PIP rất là quan trọng, nên quý vị đừng bỏ qua những cái điều này.
Không những vậy nữa mà thường thường UM, PIP nó rẻ lắm như thế. Khi một chiếc xe 6 tháng mua có 30-40-50 một chiếc xe, collision nhiều khi mua 200-300 nha, ăn thua cái lịch sử của mình trong cái quá khứ mình có bị đụng xe nhiều không.
Quý thính giả vẫn đang đến với lại chương trình Di trú và Nhập tịch nhé. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những hồ sơ di trú nhập tịch, quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào. Cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân của quý vị, thì văn phòng luật sư Michael Cao có phục vụ những cái quyền lợi này, bên vực quyền lợi cho quý vị. Cho nên quý vị đừng ngần ngại hãy tham khảo cùng với văn phòng luật sư Michael Cao. Và hiện tại số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào đó là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Trong lúc chờ quý vị cho Như Tường hỏi thêm một điều này. Nếu như một người họ không có làm chủ một căn nhà, họ chỉ làm chủ chiếc xe thôi, thì cái phần mà họ mua nó có và một người họ làm chủ một căn nhà, thì trong trường hợp đó khi mình đi mua bảo hiểm xe thì mình sẽ có cái lời khuyên là mình nên mua nhiều hơn nếu mình làm chủ căn nhà, vì họ sợ trong trường hợp lỡ có chuyện gì đó cái tiền bồi thường nó không có đủ và người ta sẽ thưa và người ta sẽ siết cái căn nhà của mình. Điều đó có đúng không luật sư?
Cái đó có thể là đúng như thế, là tại vì ví dụ đi giờ mình lật ngược lại đi đúng không? Mình bị đụng xe, bên kia có lỗi. Thì bên kia mình bị thương rất là đau, bị vô emergency, tiền nhà thương bác sĩ chứ thuốc men này kia lên tới 80-100 ngàn đô. Mà bảo hiểm bên kia có 30-60 đâu có đủ để đền cái tiền nhà thương thuốc men mình đâu. Thì là lúc đó bên văn phòng của luật sư của mình sẽ kiếm cái người kia ra, coi là tài sản có gì, những cái gì. Ví dụ như người kia có 3-4 cái nhà, có công ty, có đất đai, tài sản, có đủ thứ. Thì là bên văn phòng luật sư không những là người ta kiện cái bảo hiểm, tại vì bảo hiểm người ta đền tối đa là có 30 ngàn. Một người là bên văn phòng luật sư kiện là người ta sẽ đòi hơn 30 ngàn luôn. Tại vì cái tiền thuốc men nguyên ở đây là thuốc men không, chưa tính cái tiền là chuyện 31 đau đớn này kia. 80-100 ngàn rồi thì người ta sẽ kiếm. Bởi vì Michael khuyên là yes, ai mà có tiền có tài sản thì nên mua cái coverage nó cao hơn.
Có nhiều người nhiều khi họ mua đến là mấy trăm ngàn, thì như vậy có nhiều người nói rằng là nhiều người thì nghĩ rằng nên mua ở mức đó, nhiều người thì bảo rằng là mức đó thì nó nhiều quá, nó phí quá, vì mình lái xe cẩn thận. Thì luật sư khuyên như thế nào?
không biết được, tại vì cái chữ accident, cái chữ tai nạn là cái chuyện mà mình không biết. Không biết lúc nào nó xảy ra đúng không?
Dạ đúng.
Tới nào lâu lâu tôi nó vẫn dính là dính à.
Dạ.
Không biết được. Bởi vậy nó là cái chữ accident. Cái vấn đề mà mình mua cao quá, thấp quá thì yes, ăn thua là mình có đủ điều kiện hay không? Có thể là có tiền đủ để trả không? Nhưng theo mà cô đã giống như thì nói, nếu mà mình nghĩ là tài sản mình nhiều, mình muốn bảo vệ nhiều thì mua coverage nhiều thôi. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nhé.
Xin chào Như Tuyền và Michael.
Dạ chào. Cao.
Em muốn hỏi là em mua xe em full cover thì nó cũng có nhiều phần, nhưng mà có cái phần order collision á, thì em mua cái đó rồi, nhưng mà em có cần phải mua cái phần uninsured motorist không ạ?
Theo em thấy nha, cái uninsured motorist, cái UM/UIM rất là quan trọng. Cái PIP rất là quan trọng anh, là tại vì nó
em đã có the PIP, em đã có order collision rồi, thì tất nhiên là người ta đụng thì em nên dẫn đàn xe em lại, right?
Đồng ý. Nhưng mà giờ ví dụ giờ anh không mua UM thì UM anh tính ra đâu có 30-40-50 chiếc xe một 6 tháng à, 40-50 đúng không? UM ví dụ như trong cái trường hợp đi kia nó ủi đích anh rất lên nặng luôn, xe anh bị total, okay. Thì cái xe nó đền tại vì bên kia có lỗi hoặc là bên kia không có bảo hiểm thì collision nó vẫn đền cái xe 30,000. Ồ, ok, đền cái xe. Nhưng mà cái tiền thuốc của anh nó lên tới 100,000, vô nhà thương rồi emergency rồi đủ thứ mổ tùm lum á, anh lấy cái gì để anh đền cái nhà thương đó, tại vì bên kia không có bảo hiểm. Anh hiểu. Cái bảo vệ con người mình nó rất là quan trọng rồi, theo Michael thấy.
Còn cái phần mà PIP sao anh, thì nó cũng đi bác sĩ được phải không anh?
Không, nhiều PIP, nhiều người ta mua có 2,500 à, đúng không? Hay lắm 5,000. Hiếm lắm mới có một chỗ nó bán 10,000 tiền PIP. Mà giờ cái tiền bác sĩ của anh lên tới 50-60,000, ví dụ cái vô nhà thương, emergency, đủ thứ. UM anh mua là 30-50-50%, nghĩa là mà thật sự là UM nó cũng khá rẻ anh, trong cái trường hợp mà bên kia không có bảo hiểm. Anh nên nhớ nhà ở Texas đó, là cứ 10 chiếc xe lái xe là đâu 2-3 chiếc xe là không có bảo hiểm, mà nó tông mình nó có lỗi thì mình nên có một cái gì để bảo vệ cho mình.
Bởi vì ông anh kia thì ông cũng nói em là nếu anh có insurance trong hãng thì anh không cần mua phần đó. Tại xe nó đã đền anh rồi, nhưng mà anh có bị gì anh có thể là xài insurance của anh. Có phải đúng
nhiều không? Nhiều cái bảo hiểm sức khỏe nha. Khi mà vô nhà thương sẽ hỏi, và bảo hiểm cũng hỏi là lý do tại sao mà bị thương, bị đau. Mà nếu mình nói là vì đụng xe, chưa chắc là nó cover anh. Chưa chắc. Ok. So, mình phải làm việc lại với cái hãng bảo hiểm sức khỏe mà mình mua trong hãng á. Đặt câu hỏi là tôi bị đụng xe đó, thì nếu mà tôi không có bảo hiểm để trả tiền thuốc men nhà thương đó, thì bảo hiểm sức khỏe có trả không? Cái đó cũng không biết anh. Dạ.
Thôi, cảm ơn anh Michael Cao với
chương trình.
Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Đó cũng là một câu hỏi rất là hay đó, luật sư ha.
Dạ.
Tại vì nhiều lúc bảo hiểm mà trước khi họ đền cho mình đó, thì họ cũng phải cân nhắc rất là kỹ, chứ không có dễ dàng mà họ đền cho mình cái dễ dàng, phải không ạ? Vâng, thưa quý, cái này thì giống như bảo hiểm sức khỏe họ cũng cân nhắc bảo hiểm của họ, và bảo hiểm bên hãng xe họ cũng cân nhắc nữa là...
Tại vì nó là hợp đồng như thế. Hợp đồng là sao? Là đọc trong mấy cái chữ nhỏ trong cái hợp đồng mà khi mà mình ký mà mua bảo hiểm đó, thì nó để rõ ràng ở trong nó lắm, trong cái trường hợp nào nó sẽ bỏ tiền ra nó trả, trong cái trường hợp nào nó không trả, v.v.
Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao vẫn đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Chúng ta còn một phút nữa cho chương trình. Xin lỗi quý vị là ngày hôm nay luật sư có công việc, cho nên luật sư sẽ kết thúc chương trình sớm 10 phút, nên quý vị có thể gọi vào 1-2 phút chót, như Tuyền sẽ đón điện thoại nha. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, những hồ sơ đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham khảo cùng với luật sư Michael Cao nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Sau chương trình mà quý vị cần để mà liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao thì mời quý vị liên lạc với các số điện thoại sau nha. Số điện thoại thứ nhất của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988. Xin nhắc lại 972-606-9988. 9988 và số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903. Nhắc lại 214-703-0903, hoặc quý vị cũng có thể gửi về địa chỉ điện thư của văn phòng là info@cao.law.com. Vâng, thưa luật sư, bây giờ thì luật sư giờ chót của chương trình, luật sư có những gì nhắn nhủ với quý vị an toàn trong vấn đề giao thông vào dịp lễ cuối tuần để chúng ta chia tay chương trình luôn.
Thứ nhất là Michael xin chúc quý vị một ngày July 4 vui vẻ, và như tiền nói thì quý vị nào mà lái xe ngoài đường cuối tuần này sẽ rất là đông xe, nên rất là cẩn thận về vấn đề uống rượu lái xe, nên rất là cẩn thận về điều đó. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn nhiệt tình và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Dạ vâng, Michael xin kính chào. Dạ, chào.
Dạ vâng, cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay, và mến chúc luật sư có một cuối tuần thật là vui vẻ cùng với gia đình và người thân của mình, luật sư nhé. Mến chào, dạ vâng, tạm biệt luật sư.